ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay luôn nhớ? Với câu gốc Roma đoạn 8 câu 37, mà quý vị chúng ta cùng đọc lại câu gốc này: nhưng tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Với chủ đề Chúa vẫn yêu hoài, mừng sư em mời Chúa đến ngồi thánh Chúa trong buổi lập hội ngày hôm nay. Xin chào mừng sư.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Người Việt chúng ta tháng giêng thì tháng ăn chơi, tháng hai là bắt đầu lo trồng đậu rồi. Nhưng mà người Mỹ thì tháng hai là tháng yêu thương. Mấy ngày hôm nay quý vị đi ra chợ là quý vị thấy tim hồng, tim đỏ khắp nơi, sô-cô-la, kẹo, áo, đủ thứ hết. Bởi vì hai ngày nữa, ngày thứ ba tới đây là ngày 14 tháng 2, ngày lễ Valentine, ngày mà người ta sẽ bày tỏ tình yêu thương cho những người mình yêu. Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, thì cứ lâu lâu những cái dịp lễ như thế này là những cái dịp để cho những người yêu nhau họ có cái cơ hội mà bày tỏ tình yêu ra. Nhưng rồi qua tới ngày 15, 16 thì cái tình yêu nó nguội trở lại. Cái gì mà nó nồng cháy và nó xẹp trở lại. Nhưng tôi muốn tâm tình với các bạn cho em một thứ tình yêu mà nó cứ còn hoài, đó là tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa là một thứ tình yêu mà chúng ta có thể nói rằng Chúa vẫn cứ yêu hoài. Ngài không có chờ đợi cho tới những dịp lễ Giáng sinh hay dịp lễ Phục sinh thì Ngài mới bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Nhưng mỗi một ngày, mỗi một giờ, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Mỗi một hoàn cảnh dù thuận hay nghịch, Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ tình yêu của Ngài. Và như câu Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong sách Roma đoạn 8 câu 35 nói: ai sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương đó của Chúa cứu thế? Sẽ không có một điều gì phân rẽ chúng ta ra khỏi cái tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ấn chứng cho chúng ta trong Chúa Giê-xu được. Có một cái chương trình TV show được gọi là MASH, M-A-S-H. Có lẽ quý vị thỉnh thoảng có thấy cái chương trình phát hình đó nằm ở trên đài CBS. Chương trình này là một chương trình phát hình do Century Fox Television hợp tác với đài phát hình CBS, trình bày về một nhóm đội ngũ của các bác sĩ làm việc ở tại số nhà 4077 Mobile Army Surgical Hospital. Đó là những chữ mà người ta lấy cái chữ đầu của nó, Mobile Army Surgical Hospital, làm chữ M-A-S-H cho cái chương trình này. Và cái nhóm này ở tại thành phố gọi là Ujongbu ở Nam nước Đại Hàn, và nói về những nỗi đau ở trong cái cuộc chiến tranh Đại Hàn. Trong những chương trình phát hình đó thì có một cái chương trình kể lại một câu chuyện thật, kể như thế này: có một cô gái người Đại Hàn, trong những ngày mà những người lính Mỹ qua đóng binh ở tại đó đó, thì cô gái này đã phải lòng với một anh chàng lính Mỹ. Rồi hai người có con với nhau một cách không chính thức, tức là không có hôn thú. Sau khi người lính Mỹ đó trở về rồi, thì cô này trở về với gia đình của mình, và gia đình của cô không chấp nhận cho cái bào thai ở trong bụng đó. Vì vậy đuổi cô gái mang thai đó ra khỏi, và cô phải lang thang ở bên ngoài. Khi cô sanh đứa trẻ đó ra và nuôi được đứa trẻ đó khoảng chừng 6-7 tuổi, thì cô không chịu đựng nổi cái sự khổ nhọc vì mình phải lo cho một đứa con không có cha. Cho nên một ngày nọ thì cô bỏ đứa con gái của mình ở ngoài đường đó, rồi cô trốn đi luôn. Và kể từ cái giờ phút đó thì bé gái đó đi lang thang trên đường xin ăn, tìm kiếm những ban cho nào đó của những người có thể bố thí cho nó một chút của cải, một chút bánh, một chút đồ ăn. Và nó sinh sống như vậy. Cho đến một ngày nọ thì nó lang thang đi tới một cái trại mồ côi. Thì có một đứa trẻ mồ côi ở phía bên trong đó mời nó vào ở trong cái trại mồ côi đó ở. Và đứa bé gái nhìn thấy ở trong trại mồ côi đó, dầu thức ăn thì không ngon, nhưng dẫu sao nó cũng là thức ăn. Giường thì không ấm, nhưng mà dầu sao thì nó cũng có được một cái chỗ để nó ở. Cho nên nó vào ở trong viện mồ côi đó, cái nhà thôi, và nó ở chung với những trẻ mồ côi trong đó. Đến một ngày nọ thì nó thấy thằng bạn của nó xếp hàng đứng nhìn xem ở ngoài phòng khách. Thì nó hỏi rằng việc gì vậy? Thì đứa trẻ đó nói rằng hôm nay có một cặp vợ chồng người Mỹ họ tới đây muốn nhận trẻ làm con nuôi. Cho nên những đứa trẻ thì nó đứng nó chờ đợi, biết đâu nó sẽ là cái kẻ may mắn để được nhận nuôi. Và thằng bé bạn của cái cô bé này thì cũng đứng chờ đợi ở đó. Thông thường thì những người đến nhận nuôi thì họ nhận trẻ nam nhiều hơn. Cho nên con bé nó cảm thấy mặc cảm bởi vì mình là phận gái, không ai ngó ngàng tới mình. Nên nó không có quan tâm tới người mà đi vào để nhận con nuôi đó. Và nó đi vào trong một cái góc tối nằm khóc thút thít. Nhưng cái cặp vợ chồng này khi ngang chỗ cái đứa trẻ bạn của cái con bé đó thì nhìn vào bên trong cái góc tối thì thấy có một đứa con gái nằm khóc thút thít. Thì ông ta đi tới đỡ cái gương mặt của cô bé lên, thì ông ta reo lên: đây, đây là đứa con mà tôi sẽ xin nuôi. Người đàn ông này thật sự không phải là người cha đẻ của đứa trẻ. Người này chỉ là một người muốn bày tỏ tình thương của mình đối với một đứa thật là nghèo khó. Và cái gương mặt của con bé nó nói lên được nó là một kẻ đã bị những người khác bỏ rơi. Và gương mặt của nó làm cảm động người Mỹ đã đến nhận. Cho nên hai vợ chồng bàn nhau là mình sẽ nhận đứa bé gái này để nuôi nó. Nhưng mà khi ông tới đỡ gương mặt, ông nói cho nó biết rằng là ông muốn nhận nó làm con nuôi, thì nó nhổ nước miếng vào trong mặt ông, rồi nó cắn cái bàn tay của ông và nó chạy trốn. Bởi vì cuộc đời của nó đã trải qua với những con người chỉ có khinh bỉ, chỉ có ghét bỏ. Nó chưa bao giờ hiểu được tình yêu thương là như thế nào. Sinh ra đời thì không có cha, rồi mẹ thì ruồng bỏ mình và sống những năm lang thang như vậy. Nó chỉ cảm thấy cuộc sống nó là một cuộc sống bất hạnh và trên đời thì không bao giờ có tình yêu cả. Nhưng mà người đàn ông và vợ của ông ta vẫn kiên nhẫn. Ngày hôm sau trở lại và ông vẫn tiếp xúc với cái con bé đó và vẫn nói rằng là ông bà vẫn muốn nhận đứa trẻ đó về làm con nuôi. Sau một vài ngày ở lại và tiếp xúc thì ông bà đem cái đứa trẻ đó trở về Mỹ, trở thành người con nuôi của mình. Nhưng mà cái mặc cảm, đứa trẻ vẫn không cảm thấy thỏa lòng để sống trong cái ngôi nhà đó. Do vậy thì vợ chồng của người Mỹ này vẫn cứ tiếp tục dỗ cái đứa trẻ đó bằng tình thương của mình và nói rằng ba mẹ muốn coi con như là một đứa con ruột của mình. Rất là nhiều năm đứa trẻ nó vật lộn với cái mặc cảm trong cuộc đời của nó. Nhưng rồi cuối cùng thì cái tình yêu của người cha và mẹ nuôi đó đã thu phục cuộc đời của đứa trẻ đó. Rồi thì cô ta lớn lên, sống ở tại California và cô ta lập gia đình. Cô có một cái cuộc sống bình thường như tất cả những người khác, cũng có con cái và cô cảm thấy được hạnh phúc. Chương trình TV Mash đang bày tỏ về cái câu chuyện này, nhắc lại cho tôi thấy về cái tình yêu mà Đức Chúa Trời đang đãi ngộ trên đời sống của chúng ta. Cái tình yêu của nhân loại thì nó có thể hâm nóng bằng những ngày lễ nào đó, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời thì Ngài kiên nhẫn với những con người phỉ nhổ Ngài. Ngài kiên nhẫn với những con người cắn, những con người bỏ chạy. Ngài kiên nhẫn với con người hờ hững đối với tình yêu đó. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta kể từ khi Ngài sáng tạo cuộc đời của chúng ta. Hôm nay trong cái dịp lễ Valentine sắp tới, tôi xin chia sẻ với các bạn cho em một câu kinh thánh nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa vẫn yêu hoài. Câu kinh thánh ở trong sách Roma đoạn 8 câu 35 mà chúng ta đã đọc: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Xin chúng ta cầu nguyện và Chúa hướng dẫn cho chúng ta học được tình yêu của Đức Chúa Trời đãi ngộ mình. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì không có con người nào của chúng con có thể bày tỏ ra cho chúng con một tình yêu sâu thẳm như tình yêu của Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn, chịu đựng và đeo đuổi trên từng đời sống của chúng con. Đã bao nhiêu lần chúng con có thể im lặng trước tình yêu đó? Đã bao nhiêu lần chúng con có thể chạy trốn trước tình yêu đó? Đã bao nhiêu lần chúng con có thể xoay lưng khỏi tình yêu đó? Nhưng Đức Chúa Trời vẫn cứ đeo đuổi trên mỗi đời sống của chúng con, bởi vì không có gì cản trở tình yêu của Ngài để yêu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được hưởng tình yêu mà Đức Chúa Trời vẫn cứ yêu chúng con hoài. Xin cho chúng con qua lời của Chúa ở tại đây, chúng con học được Ngài đã yêu chúng con trong từng hoàn cảnh của mình như thế nào, và giúp cho chúng con cảm xúc trước tình yêu của Đức Chúa Trời, để chúng con có một thái độ đối đáp lại tình yêu đó của Chúa một cách xứng đáng. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban tình yêu của Ngài trên từng ông bà anh chị em của chúng con đang ngồi tại đây. Và nếu ai đó trong chúng con vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa một cách sâu nhiệm đủ theo tình yêu mà Ngài đã tỏ lộ cho chúng con, thì Chúa ơi, xin mở lòng, mở trí và giúp cho chúng con được kinh nghiệm Chúa, hầu cho chúng con chỉ chạy đến với Ngài mà thôi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này và xin Chúa phán tiếng phán của Ngài với chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua câu kinh thánh này tôi muốn chia sẻ với quý vị tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta ở trong cảnh cùng khốn, Ngài yêu chúng ta trong những lúc chúng ta lo phiền, và Ngài yêu chúng ta trong những sự nguy hiểm xảy ra với đời sống của mình. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa yêu chúng ta khi chúng ta cùng khốn. Ai sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ? Hoạn nạn, cực khổ hay bắt bớ là những cái cảnh cùng khốn xảy đến với chúng ta, và nó có thể xảy đến với chúng ta hàng ngày. Hoạn nạn là cảnh cùng khốn do nơi hoàn cảnh cuộc sống tạo ra cho chúng ta. Nó có thể là bệnh tật, những cái bệnh tật nan y mà nhiều khi chúng ta cảm thấy khốn khổ. Và nhiều khi chúng ta trách Chúa, tại sao con phải nhận lãnh những cái điều đó? Nó có thể là một cái tai nạn nào đó mà tại sao người khác không bị mà tôi lại bị. Trong đời sống của tôi và các bạn cho em, chúng ta sống giữa một cái thế giới mà những hoạn nạn nó có thể xảy ra cho mình mà nó không xảy ra cho những người khác. Và giữa những cái hoạn nạn đó chúng ta có thể đặt lên một câu hỏi rằng là Chúa có yêu tôi không? Chúa có yêu tôi trong cảnh hoạn nạn của mình không? Thì các bạn cho em, Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta trong lúc hoạn nạn. Và Paulo viết những điều này cho chúng ta không bằng trong kiến thức của một con người, nhưng mà bằng trong kinh nghiệm của một đời sống. Paulo là một con người đã trải qua những hoạn nạn để thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì chính bản thân tôi cũng được kinh nghiệm về những cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình ở trong đời sống hoạn nạn. Và nhiều anh chị em mà tôi được tiếp xúc với cũng thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho mình giữa lúc hoạn nạn. Tuần trước đây trong thời gian cầu nguyện của hội thánh thì cô Hồng Liên ở trong hội thánh đã chia sẻ rằng trong đầu của cô có một cái bướu. Và trong nhiều năm cô đau khổ với cái bướu ở trong đầu của mình. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời rằng sau khi cô cầu nguyện, sau khi hội thánh cùng cầu nguyện với cô, những anh chị em có mang tâm tình cùng cầu nguyện cho cô, thì trong tuần vừa rồi cô đi khám và bác sĩ nói rằng cái bướu bây giờ nó teo trở lại. Đó là điều Đức Chúa Trời làm. Mặc dầu cô vẫn phải làm cái công việc là bác sĩ cho thuốc để mình uống, nhưng cái việc làm cho cái bướu teo lại nó không phải là việc của bác sĩ làm, nó là việc của Đức Chúa Trời làm. Vì vậy cảm ơn Chúa, Chúa ban niềm vui đó. Và cô Hồng Liên nói rằng ô, cả nhà của cô, chồng, vợ, cả con cái, khi mà nghe cái bướu nó teo lại đó, cả nhà đều vui. Đức Chúa Trời là đấng có thể yêu thương chúng ta trong chỗ cùng khốn của mình. Ở đây Thánh Kinh nói với chúng ta trong cái câu gốc ở đoạn 37 là trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ đấng đã yêu thương chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng sự đắc thắng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vượt hơn cái hoạn nạn của mình. Không phải là Đức Chúa Trời không cho hoạn nạn xảy ra đối với người cơ đốc, nhưng dẫu hoạn nạn xảy ra thì Đức Chúa Trời vẫn nâng đời sống của người thuộc về Chúa vượt lên trên khỏi hoạn nạn đó. David nói trong Thi Thiên đoạn 23 câu thứ 4 rằng dầu khi tôi đi trong trũng của bóng chết thì tôi vẫn không sợ tai họa. Không phải là không đi qua chỗ của sự chết, nhưng ông nói rằng tôi đi trong trũng bóng chết nhưng tôi không sợ. Cái điều mà Đức Chúa Trời làm cho con dân của Đức Chúa Trời là như vậy. Vì vậy những nan đề nào đó của bệnh tật, của công việc làm mình, về một cái sự bội bạc nào đó của một người thân đã đối xử với mình. Và thưa quý vị, tình yêu của Đức Chúa Trời ấn chứng cho chúng ta, không ai phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu đó, cho dù những hoạn nạn đó xảy đến với chúng ta như thế nào. Tôi có một người bạn là cô Hồng ở tại Việt Nam, tại Hội Thánh Đà Lạt chúng tôi. Cô này tin Chúa khoảng chừng một vài năm trước khi tôi đi Mỹ. Và khi cô tin Chúa thì đời sống của cô rất là đơn sơ. Cô bị mắc một cái chứng bệnh suyễn từ nhỏ. Và khi cô trở về tin Chúa đó thì gia đình đuổi cô đi và cô phải sinh sống ở bên ngoài. Cô tự đi mua bán hàng rong của các bạn, bỏ da ua như vậy để mà lấy lại cho mình. Một ngày nọ thì cơn suyễn của cô nó lên nặng quá và người ta phải đưa cô vào trong bệnh viện. Và khi cô vào ở trong bệnh viện đó thì cô nằm và cô hát cái bài Chúa yêu tôi, lòng tôi vui thay. Rồi cô hát những cái bài thánh ca nói đến cái tình yêu của Chúa mà cô hát cái giọng rất là vui vẻ. Thì trong phòng đó có một người thiếu nữ khác cũng đang bị đau. Và người thiếu nữ nói, chị ơi em ngạc nhiên quá. Cái tình trạng bị đau của chị em thấy nó còn tồi tệ hơn cái tình trạng bị đau của em nữa. Mà cái gì làm cho chị cứ cười, cứ hát lên như vậy? Thì cô Hồng này có nói rằng, cuộc đời tôi cười và hát là bởi vì tôi có Chúa Giê-xu. Tôi bị bệnh nặng thật sự. Nhưng Chúa Giê-xu đang ở trong tôi làm cho tôi quên hẳn rằng mình đang ở trong bệnh viện. Vì vậy tôi hát. Cái niềm vui đó đã làm cho cái người thiếu nữ kia nói rằng em cũng muốn có Chúa Giê-xu của chị. Và thế là cô này có cơ hội để làm chứng cho cô kia rồi cầu nguyện cho cô kia tin Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với con dân của Chúa những hoàn cảnh xảy ra. Mục sư Lê Ngọc Vinh, mục sư tiền nhiệm đã mở cái mission hội thánh chúng ta ở tại đây. Trong những ngày mục sư bị đau nằm ở tại hospice ở dưới Pablo. Quý vị biết rằng các bác sĩ đã không thể làm được gì trong thân thể của mục sư. Và trong phòng của mục sư nằm ở tại đó thì ban đầu mục sư nằm một mình. Nhưng mà sau đó thì người ta đưa thêm một người nữa. Cũng ở trong một tình trạng giống như mục sư Vinh, ông này cũng phải bị mổ một cái lỗ ngay cái cổ như vậy và vẫn phải truyền cái ống vào để thở. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, mục sư Vinh nằm ở tại đó thì có anh chị Lệ Phương, có mục sư Huệ Nhật, có những con cái của Chúa cứ tới thăm. Cứ nói chuyện, cứ khích lệ. Và Chúa cho mục sư càng ngày càng khỏe lên dần. Đến nỗi cái người bệnh kia ngạc nhiên rằng là ông này ở đâu mà không có nhiều thân nhân vậy? Ông này ở đâu mà tình trạng ông luôn vui vẻ mà ông phục hồi như vậy? Và thưa quý vị, mục sư Vinh đã làm chứng cho cái ông bạn đau cùng phòng như mình. Tôi được xem những cái video của anh chị Lệ Sương quay, tôi xem những cái hình mục sư Hệ Nhật chụp. Trong cái ông đó tên gì mục sư Hệ? Quang, yeah. Và cho đến ngày hôm nay thì nghe nói rằng ông ta vẫn rất là khỏe ở trong căn phòng đó kể từ ngày ông có Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đang ở cùng với những con dân của Chúa vượt hơn hoàn cảnh của mình. Cho nên các ông bạn chị em, khi chúng ta đối diện với những hoạn nạn, xin hãy biết rằng Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Ngài yêu chúng ta cả khi chúng ta cực khổ. Cực khổ tức là điều kiện khó khăn do cuộc sống của chúng ta nó tạo sự nghèo thiếu cho mình. Người Việt Nam chúng ta có câu nói rằng con vua thì được làm vua, con xã nhà chùa thì quét lá đa. Tại cái phận mình sinh ra làm con nhà nghèo cho nên nó cứ nghèo hoài phải không? Và nhiều khi mình cảm thấy là sao xã hội bất công quá và chúng ta lên tiếng để chúng ta oán trách Chúa của mình. Tại sao cuộc sống của con sẽ phải chịu nhiều cực khổ như vậy? Chúa có thể yêu thương một người ở trong chỗ của sự cực khổ đó không? Thưa Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời vẫn yêu tất cả những con người. Cho dù cái hoàn cảnh đó nó do cuộc sống tạo ra hay do cái lỗi lầm của con người đó tạo ra, Đức Chúa Trời vẫn cứ bày tỏ tình yêu của Ngài. Cho nên đến với Chúa Giê-xu, người ta cảm nhận được một thứ tình yêu mà tình yêu đó nó cứ nóng hoài. Nó không cần có những ngày lễ để thăm lại. Nhưng mà nó cứ nồng nhiệt mỗi một ngày. Và những người sống ở trong tình yêu đó thì sẽ không còn có gì phước hơn. Bởi vì chính tình yêu của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta thắng hơn cái hoàn cảnh. Rồi Chúa cũng yêu những con người ở trong chỗ của sự bắt bớ. Những con người bị bắt bớ tức là những con người có thể đã đặt lòng tin nơi Chúa rồi bây giờ cha mẹ ghét bỏ. Những con người có thể đặt lòng tin nơi Chúa rồi bây giờ anh em bạn bè không muốn chơi với họ. Những người đặt lòng tin của mình nơi Chúa và họ không thể xin được công ăn việc làm với hai chữ ghi ở trong lý lịch là tôn giáo tin lành. Thưa quý vị, nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn phù hộ cho những người con của Chúa ở trong những hoàn cảnh hoạn nạn cực khổ bắt bờ đó. Và Paulo đã viết lại cái kinh nghiệm của chính bản thân mình ở trong thơ Corinto nhì đoạn 11 câu 23 cho đến 25. Ông đã diễn tả về cái tình yêu của Chúa trong cái hoàn cảnh cùng khổ như thế này: tôi lao khổ nhiều hơn, tôi bị tù nhiều hơn, tôi bị đánh đập quá nhiều, suýt chết nhiều lần. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh đòn, mỗi lần 39 roi. 3 lần khác tôi bị đánh đòn, 1 lần tôi bị ném đá, 3 lần tôi bị chìm tàu, 1 ngày 1 đêm lên đên trên biển cả. Tôi nghĩ rằng những hoạn nạn xảy ra cho Paulo nó không phải bởi vì ai đó ghét cái con người của ông, nhưng mà họ ghét bởi vì ông đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài ban cho Paulo nói lên được cái kinh nghiệm của mình rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đã yêu tôi trong cái cảnh cùng khốn như vậy đó. Và ai trong chúng ta có cái hoàn cảnh cùng khốn, xin hãy nhìn lại cuộc đời của Paulo trong thơ Corinto nhì đoạn 11 này để thấy rằng một con người cùng khốn hơn chúng ta đã không bỏ lòng tin nơi Đức Chúa Trời, bởi vì biết rằng chính tình yêu của Đức Chúa Trời nâng đỡ mình lên giữa cái hoàn cảnh cùng khốn đó. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ban cho chúng ta một cái phương pháp để chúng ta có thể được bình an trong cái cảnh cùng khốn của mình, bằng một lời khuyên rằng hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nhưng mà cái phương pháp để cho chúng ta được yên nghỉ là gì? Hãy mang lấy ách của ta và học theo ta. Có lẽ điều Chúa Giêsu nói khó hiểu, một người mang ách thì có lẽ nó nặng thêm chứ. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Điều quan trọng trong đời sống của mình là chúng ta có theo cái phương pháp mà Đức Chúa Trời dành cho mình không? Cái phương pháp mà Chúa Giêsu cung cấp cho mình không? Để mình vượt ra khỏi cái hoàn cảnh cùng khốn đó. Paulo là người ở trong chỗ cùng khốn của mình, nhưng trong chỗ cùng khốn của những cuộc chìm tàu, của những lần bị ném đá, của những lần bị đánh đòn, những lần mà bị lên trên trên biển cả, bị đánh đập như vậy đó, thì ông bước đến mà mang lấy cái ách của Chúa. Và vì vậy ông cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã nâng tôi lên trên những hoàn cảnh cùng khốn đó. Điều thứ hai đó là Đức Chúa Trời yêu chúng ta giữa những lúc chúng ta lo phiền. Có thể là đói khát, có thể là trần truồng chăng. Đói khát tức là cái lúc mà chúng ta cần phải lo cho cái ăn của mình. Trần truồng đó là lúc mà chúng ta phải lo cho cái mặt của mình. Và bây giờ trong cái hoàn cảnh lo phiền, ông lại nói điều gì? Trong câu 27 ông nói rằng lao lực, khó nhọc, nhiều lúc thức đêm, chịu đói, chịu khát, nhiều khi bị đói khát, rét buốt và trần truồng. Sinh ra làm dòng dõi của một người Pharisee, Paulo là một con người giàu có, tự hào với cái bối cảnh của mình. Nhưng cái gì đã đẩy cuộc đời của Paulo này đi vào trong cái chỗ lao lực, khó nhọc, thức đêm, chịu đói, chịu rét, trần truồng? Tại vì niềm tin ông đã đặt nơi Chúa Giêsu. Vì niềm tin đó đẩy ông vào trong chỗ này. Nhưng Paulo nói rằng cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ nơi tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho tôi. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì trong chính cuộc sống của bản thân mình, những ngày khó khăn ở tại Việt Nam thì chúng tôi có thể kinh nghiệm được sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Và trong những cái ngày mà nền kinh tế của Việt Nam bị sụp đổ ở Đà Lạt, chúng tôi không có một cái điều kiện gì để sinh sống hết. Nhưng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời trong cái hoàn cảnh đó. Tôi còn nhớ khi vợ tôi và 4 đứa con còn nhỏ, chúng tôi di chuyển từ Đà Lạt về Bảo Lộc. Mỗi ngày nhà tôi làm bánh, rồi chúng tôi đi ra ngoài chợ bán mấy cái bánh bông lan đó. Hy vọng là một ngày mình bán được hết cái số bánh bông lan đó thì mình có đồ ăn. Nhưng mà có những ngày bán không hết và phải lấy cái bánh nó về ăn, bởi vì ngày đó là cái ngày mình sẽ không có gạo để mà ăn. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời đưa tôi trở về Đà Lạt để nói rằng cái chỗ ta muốn con trở về phục vụ là tại Đà Lạt. Thì khi quý vị chúng tôi về ở tại đó, có những lúc chúng tôi không có tiền để mà mua đồ ăn. Nhưng Đức Chúa Trời cứ sử dụng những anh chị em á, họ đi qua họ mua con cá, thì tự nhiên họ nói rằng hôm nay sẵn đi chợ mua con cá và đem con cá tới tặng cho anh chị. Bữa khác thì người cho một cái trứng vịt, có những cái bữa khác thì có người cho một miếng thịt. Và thưa quý vị, dầu trong túi của chúng tôi nhiều lúc chỉ có được chừng 5-3 ngàn. 5-3 ngàn có nghĩa là mua được chừng 2-3 cái trứng vịt thôi, thì chúng tôi có thể cả tháng vẫn chưa hết cái số tiền 5-3 ngàn của mình đó, chỉ vì sự cung cấp của Đức Chúa Trời. Vì vậy trong đời sống của tôi kinh nghiệm được một điều đó là chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng về vấn đề tiền bạc. Và điều đó Đức Chúa Trời đưa đẩy tôi đến ở tại Mỹ này, ở trong chỗ của sự phục vụ. Và sự phục vụ của tôi trong những ngày với hội thánh ở tại đây, với cái đồng lương ít ỏi đó, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề rằng Chúa ơi, rồi chúng con sẽ phải sống như thế nào. Cho dù 17, 18 năm trong sự phục vụ Chúa thì cái tiền lương của tôi nó vẫn chưa bằng cái lúc tôi vừa mới tới Mỹ để đi làm khi tôi còn ở bên Georgia trước khi tôi qua đây phục vụ Chúa. Nhưng dầu vậy Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín của Ngài. Và thưa quý vị, cho đến bây giờ tôi vẫn nói với quý vị rằng mỗi buổi sáng chúng tôi dạy chúng ta phải ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì cái nhà mà chúng tôi đang ở đó là nhà của người khác trả tiền còn mình thì ở. Đó là cái cách Đức Chúa Trời nuôi ta. Đức Chúa Trời bày tỏ sự yêu thương của Ngài khi chúng ta phải lo cho cái ăn, khi chúng ta phải lo cho cái mặc. Và lời đó nói ở trong Thánh Kinh với chúng ta điều gì? Hãy xem những loài chim trời kìa, chúng nó không có gieo, chúng nó không có gặt, nhưng Đức Chúa Trời nuôi nó như thế nào? Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng, chúng nó không làm khó nhọc, chúng nó không cần phải kéo chỉ sang sợi gì hết á. Nhưng mà có vị vua nào có cái áo màu đẹp như những loài hoa đó không? Và Đức Chúa Giê-xu nói rằng huống chi là các ngươi. Đức Chúa Trời yêu quý những con người, Đức Chúa Trời làm những con người ra cho Ngài. Và Ngài đi đến một cái kết luận ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, nói rằng đừng có lo về chuyện mình phải ăn gì, mình phải uống gì, mình phải mặc gì. Bởi vì những việc đó là những việc mà người không có Chúa sẽ phải đi tìm và khốn khổ. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng để Ngài chia sẻ cuộc sống. Trước nhất hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Chúa đưa ra chúng ta một nguyên tắc mà nhiều khi con dân của Đức Chúa Trời phải đặt câu hỏi: Chúa ơi, tôi mà không lo, ai lo cho tôi? Nhưng Đức Chúa Trời không dạy cho chúng ta là đừng lo toan, bởi vì một người mà không lo toan tức là một người thiếu trách nhiệm. Nhưng Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta là đừng có lo lắng, nghĩa là cái sự lo buồn bằng cái tư tưởng của mình á, cái đó nó không có giải quyết được. Sự buồn rầu từ trong lòng của mình á, nó không có giải quyết được điều gì cả. Nó chỉ làm cho sức khỏe của mình càng lúc càng đi xuống, phải không? Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là đáng giúp đỡ. Và chúng tôi có thể tạ ơn Chúa vì trong năm qua khi mà nhà tôi đi vào ở trong bệnh viện thông tin ở trong tháng 4 vừa qua đó, một trong những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra với nhau đó là nếu cái bill về thì lấy tiền đâu trả. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, cái bill chúng tôi nhận được sau một vài tuần nhà tôi đi vào bệnh viện đó là 195.000 mấy trăm đồng đó. Nhà tôi cầm cái bill và nói rằng anh ơi, tiền đâu mà trả. Tôi nói rằng cái việc đó việc của Chúa chứ không phải việc của mình. Và thưa quý vị, trong cái bill nó có hai tờ giấy, và tôi làm chứng với quý vị trong buổi nhóm ở tại lễ Thanksgiving. Cái tờ giấy ở bên dưới đề nó đã được trả 194.000 mấy trăm đồng rồi, và phần của chúng tôi chỉ trả có $390 thôi. Đó là điều Chúa làm. Đức Chúa Trời làm điều đó giữa vòng anh chị em chúng ta, phải không? Cô Hà ở tại đây đã giải phẫu trước đây, và cái bill của cô 200.000. Đức Chúa Trời giải quyết. Người bà con của ông Tuyền từ Việt Nam trước qua đây và ở trong một cái tình trạng không có bảo hiểm, không có gì cả, và cái bill 100.000, Đức Chúa Trời giải quyết, phải không? Ngài vì yêu những người con của Ngài mà Ngài có thể quan tâm luôn cả những người thân của họ, vì những người con của Chúa đã cầu nguyện. Điều Đức Chúa Trời đang khích lệ trên đời sống của chúng ta, giữa cái đói khát, giữa cái trần truồng, chúng ta nhìn vào chúng hay chúng ta nhìn vào Đức Chúa Trời của mình? Nếu tầm mắt của tôi và các ông bà chỉ nhìn vào đến những cái sự khó khăn của mình thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời của chúng ta quá bé nhỏ. Nhưng nếu tầm mắt của chúng ta nhìn vào Đức Chúa Trời của mình thì chúng ta sẽ thấy nan đề quá nhỏ. Đó là phương cách Đức Chúa Trời khích lệ cho tôi và các ông bà cho em, bởi vì Chúa vẫn yêu họ. Phaolô lại khích lệ cho tôi và các bạn cho em điều thứ ba, đó là Chúa yêu chúng ta trong những cái cảnh nguy khốn của mình. Roma ông viết tiếp rằng có phải là nguy hiểm không hay là gươm giáo? Nguy hiểm ở đây là những sự nguy hiểm mà do bối cảnh xã hội nó có thể tạo ra. Nó có thể làm cho đời sống tôi và các bạn cho em bị mất mạng. Gươm giáo ở đây là những cái đối xử của những kẻ thù nghịch mình, và nó có thể làm cho đời sống của chúng ta bị mất mạng. Và Phaolô cũng là người đã từng trải những điều đó. Và trong Côrintô nhì đoạn 11 đó, ông viết tiếp rằng: trong nhiều cuộc hành trình tôi bị nguy hiểm trên sông ngoài, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì chính dân mình, nguy hiểm nơi dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, ở nơi sa mạc, ở ngoài biển, nguy hiểm vì các anh chị em giả dối. Thưa quý vị, cuộc sống của Phaolô là một cuộc sống phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng mà dường như nguy hiểm nó cứ liên tục xảy ra ở trong cuộc đời của mình. Nhưng Phaolô cho chúng ta nhìn thấy rằng dường như những cái hoàn cảnh nguy khốn đó nó xảy ra đó, nó làm cho chúng ta khám phá ra Đức Chúa Trời của chúng ta diệu kỳ hơn. Vì vậy Phaolô khích lệ cho đời sống của chúng ta rằng có thể những cái nghịch cảnh nào đó nó tạo cho chúng ta một cuộc sống khốn khó ở trên đất này. Có thể những nặng nề nào đó về cái ăn, cái mặc trong đời sống nó tạo ra chúng ta những cái nỗi lo phiền trong cuộc sống hàng ngày. Hoặc là có những kẻ thù và những cái sự nguy hiểm của cuộc sống này nó làm cho chúng ta ở trong tình trạng mà chúng ta căng thẳng. Những cái cuộc chiến tranh nó có thể xảy ra chỉ vì ai đó, chỉ vì những bậc lãnh đạo, những người cầm quyền nào đó. Nhưng thưa quý vị, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta một điều: trong tất cả những điều này, chúng ta hoàn toàn chiến thắng là nhờ đấng yêu thương. Đức Chúa Trời có thể cho phép những điều này xảy đến với đời sống của chúng ta, dù đó là những điều nhỏ hay dù đó là những điều lớn. Nhưng điều Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn muốn làm cho những người đến gần với Ngài, đó là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và tình yêu đó giúp cho chúng ta chiến thắng hơn những nghịch cảnh của mình. Trong dịp lễ Valentine này, tôi chỉ muốn dùng lời của Chúa để khích lệ cho các bạn cho em: tình yêu của Chúa dành cho tôi và quý vị là một thứ tình yêu không bao giờ thay đổi, và nó có còn hoài. Có rất nhiều những lời làm chứng, có rất nhiều những cái gương để cho chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị hai lời làm chứng của hai người. Hai chị em này ở tại miền Bắc Hà Nội, họ đã tiếp nhận Chúa. Nếu có thì giờ thì chúng ta xem cái video của họ để chính họ làm chứng cho quý vị thì có lẽ nó tốt hơn. Nhưng mà tại vì giọng Bắc họ nói nó hơi khó nghe một chút xíu và cũng hơi già, tôi không tiện lắm để đưa những cái video này lên. Nhưng mà thứ nhất tôi xin nói đến cái lời tâm tình của một chị em, đó là cô Tô Hương Lan. Cô Tô Hương Lan viết một cái lời tâm tình của cô như thế này: tôi tên là Tô Hương Lan, quê ở Thái Bình. Gia đình tôi có hai chị em, ba mẹ tôi ly hôn năm tôi 15 tuổi. Suốt 6 năm tôi nghiện ngập, không có loại ma túy nào mà tôi không thử qua. Là con gái tôi không thể ăn trộm, ăn cắp như là những người con trai khác, nhưng tôi phải dùng chính nhân phẩm của mình để đi kiếm tiền. Với một chút nhan sắc tôi đi làm vũ trường. Tôi có thể qua đêm với những người đàn ông lớn tuổi hơn cả bố tôi, bởi vì ông ấy cho tôi nhiều tiền. Những cơn say trong ma túy triền miên, những đêm trắng thác loạn, và nhan sắc của tôi từ từ bị giảm sút, thì cuối cùng tôi bị đuổi bởi vì tôi không còn làm lợi cho chủ của mình. Rồi những ngày tủi nhục đến, khi cơn nghiện ma túy càng ngày càng tăng liều, thì tôi lang thang từ nhà hàng này qua nhà hàng khác. Tôi làm trò tiêu khiển cho tất cả mọi loại đàn ông để tôi có thể kiếm được vài chục ngàn, 100 ngàn mà trải qua cơn nghiện của mình. Một ngày tôi có thể không ăn, nhưng một ngày tôi phải có 4 lần chích ma túy. Thậm chí tôi bán rẻ thân xác của mình cho những bạn nghiện của mình để đổi lấy được một liều ma túy đáng giá vài chục ngàn. Nếu gặp được một người nào tốt thì còn may mắn cho tôi, còn nếu không thì họ sẽ giày vò hành hạ cho đáng với cái giá của liều ma túy mà họ đã đâm đổi cho tôi, bởi vì chính họ cũng là những người nghiện. Thưa quý vị, cô Tô Hương Lan đã chia sẻ rất nhiều về cái cuộc sống của mình trong những cái video cô nói về cuộc đời của cô. 38 lần cai nghiện đã không thành, và cô đã nhiều lần tự tìm cái cách để chết giải thoát cho bản thân mình. Cô cắt mạch máu tay, cô cắt mạch máu cổ, nhưng dường như không bao giờ những điều đó đem cho cô đến một sự giải quyết. Cho đến một ngày, cho đến một ngày có một người đã làm chứng về Chúa Giêsu cho cô, và cô tiếp nhận Chúa Giêsu. Cái ngày mà cô tiếp nhận Chúa Giêsu đó thì cô vẫn khám phá ra con người của cô vẫn còn cái chứng bệnh của thế kỷ, đó là chứng bệnh SIDA, chúng ta gọi là HIV. Và cô biết rằng cuộc đời của mình không còn sống nhiều ở trên đất này. Nhưng kể từ ngày cô có Chúa thì cô nói rằng tôi cảm thấy vui thỏa bởi vì tôi đã được cứu rỗi và những sự đau đớn của tôi không còn nữa. Một ngày nọ cô đi vào thăm ở trong một trung tâm của các trẻ em bị nhiễm HIV đó, thì có một em bé đã nói với cô rằng cô ơi, con chỉ muốn về với mẹ của con. Tim của cô Hương Lan nhói lên bởi vì cô nghĩ đến việc mà chính cô đã làm ngày xưa. Cô cũng đã không nhớ đến con của mình ngày xưa. Bây giờ có một em bé ngồi tại đây trước mặt cô và nó đang kêu gào, nó nhớ đến mẹ của nó rằng mẹ ơi, mẹ ở đâu, con chỉ muốn về với mẹ. Tôi đau lòng bởi vì chính tôi cũng là mẹ và chính tôi cũng là người đã từng bỏ rơi con mình như là người mẹ của đứa trẻ đó. Thưa quý vị, cuộc đời của cô Hương Lan kể từ khi cô có Chúa, cô chỉ thèm khát để nói về Chúa Giêsu cho những người khác. Cuộc đời đó có thể qua đi bất cứ ngày nào bởi vì chứng bệnh HIV trong cơ thể của cô, nhưng cô sống chuỗi ngày còn lại bằng những chuỗi ngày đáng sống. Và hiện nay cô Hương Lan vẫn tiếp tục cùng với các anh em cai nghiện ở tại các trung tâm cai nghiện của Mục sư Nam Quốc Trung và một số các anh em cai nghiện miền Bắc hình thành, vẫn tiếp tục để truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời cho những người chưa được cứu. Điều ao ước của cô nói với những bạn nghiện đó là gì? Các bạn ơi, Chúa Giêsu yêu tôi, Chúa Giêsu cũng yêu các bạn. Chúa tha thứ và cứu rỗi tôi thì Chúa cũng sẽ tha thứ và cứu rỗi các bạn nếu các bạn đặt niềm tin nơi Chúa. Tôi mong rằng các bạn có Chúa Giêsu, các bạn sẽ kinh nghiệm được sự biến đổi và các bạn sẽ có một cuộc sống mới tràn đầy hy vọng trong nhà. Có lẽ cuộc đời của tôi Hương Lan là cuộc đời đã bị bỏ, nhưng trong Chúa Giêsu cuộc đời đó đã được tìm lại. Một cuộc đời bị tất cả những người khác qua khinh, nhưng chính Đức Chúa Trời đã tôn trọng cuộc đời đó. Tôi chia sẻ với các bạn tâm tình của một người khác, đó là cô Nguyễn Thùy Dương. Cô Nguyễn Thùy Dương sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền Bắc và sống ở dưới cái chế độ bao cấp, cho nên cô không có được học hành từ khi còn trẻ. Khi cô lớn lên và cố gắng để học cho hết lớp 12 thì cô phải đi ra ngoài để mà kiếm sống. Cô bị lường gạt bởi một người đàn ông và có một đứa con trai với người đàn ông đó. Điều đó làm cho cô cảm thấy bị tổn thương trầm trọng. Cô sống ở trong nước mắt, trong lo âu và trong sợ hãi. Cô luôn luôn than thân trách phận và trách rằng mình đã sinh nhầm thế kỷ. Cô trách bố, cô trách mẹ, cô trách những anh chị là những người đã không chăm sóc cuộc sống của mình. Cô luôn luôn cảm thấy rằng mình là kẻ bị chửi mắng vô cớ. Một cuộc sống mà cô mặc cảm với thân phận của mình. Rồi một ngày nọ, cô quyết định bỏ đứa con của mình ở tại Việt Nam để qua Đài Loan đi lao động. Mục đích của cô là cô muốn thay đổi môi trường sống và cô quên đi sự hận thù mà cuộc đời của cô đã có. Nhưng rồi sự thay đổi môi trường sống đó có làm thay đổi số phận không? Ở tại môi trường sống mới ở Đài Loan, cô lao vào trong việc làm và cô làm quen với những bọn xã hội đen ở Đài Loan. Rồi thì cái gì cô cũng biết cả, cái gì cô cũng nếm mùi cả. Và với cái tinh thần suy nghĩ rằng đời mình còn gì nữa đâu mà mất mà sợ. Vì vậy, sự sa đọa vui chơi đã nhận chìm cuộc đời đó. Sau 2 năm hết hạn, cô trở về lại Việt Nam. Nhưng cho đến năm 2007 thì cô lại có một cái dịp để xin đi qua Đài Loan du học. Và lúc đó cô cảm thấy cuộc đời của cô không còn có ý nghĩa gì. Cô chỉ mơ để đi tìm cái chết. Cô nói rằng mỗi người chỉ chết một lần, rồi thì sau đó không còn có cái gì nữa. Khi cô đang lang thang như vậy thì một chị hàng xóm hỏi cô rằng em ơi, sao em không về nhà ăn Tết? Thùy Dương nói rằng em có ai nữa đâu mà về hả chị? Và cô chia sẻ cho cái người hàng xóm đó về cuộc sống của mình. Thì cái người hàng xóm đó chia sẻ lại, em à, chồng của chị là một kẻ bụi đời, rượu chè, cờ bạc, trai gái. Vì cái cuộc sống xã hội đen này tìm cách để thanh toán mạng sống, cho nên anh ấy đã bỏ chị và bỏ lại hai đứa con, một đứa 2 tuổi, còn một đứa chỉ có vài tháng tuổi. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chị được gặp Chúa. Chúa cứu chị, Chúa cho chị sức mạnh và trí tuệ để chị nuôi 2 đứa con của chị cho đến tuổi trưởng thành. Bây giờ tụi nó đã tốt nghiệp, đã có công ăn việc làm. Khi tâm sự xong thì người phụ nữ đã hỏi cô Thùy Dương rằng: em có muốn tin Chúa không? Chị mời em đến nhà thờ để nghe về Chúa. Tôi nhớ có lần nào đó có một người đã nhắc về Chúa Giê-xu, nhưng tôi chưa bao giờ đến nhà thờ và chưa cầm đến quyển kinh thánh lần nào. Bên cạnh đó, họ hàng của nhà tôi có ai tin Chúa đâu. Đối với chúng tôi thì lúc nào cũng là cúng và bái. Dỗ Tết thì cũng cúng bái, rằm ngày mùng 1 thì cũng cúng bái, đi xa hay về gần thì cũng cúng bái, chuyện vui chuyện buồn thì cũng cúng bái, lấy vợ lấy chồng thì cũng cúng bái, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy phước hạnh và bình an trong cuộc sống. Thế thì cô Thùy Dương quyết định đi ngược lại với truyền thống gia đình, đi tới nhà thờ. Ngay ngày hôm sau, người phụ nữ đã đưa cô đến nhà thờ. Cô được sự tiếp xúc của những anh em ở tại hội thánh miền Bắc. Cô được đọc lời của Đức Chúa Trời và được cô nghe một bài hát thánh ca. Và một cảm giác lạ lùng kỳ diệu khi cô nghe lần đầu tiên cái bài thánh ca và bài giảng của vị mục sư. Lời thánh ca dường như là nói cho cô, dường như là chia sẻ cái tâm trạng của cô. Và cô đã òa lên khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã bị lạc gia đình, người thân, và bây giờ cô được đoàn tụ lại. Phải, chính Chúa đã cảm động lòng của cô Thùy Dương đó, một con người hư hẩm vô phương cứu chữa. Cô nói rằng: tôi đã phạm tội mà tội lớn, tội phá thai, tội làm tổn thương người khác, tội để sống buông thả, tội để than thân trách phận, tội bỏ con nhỏ để đi theo cảm hứng của mình, tội hay nhìn thấy điểm xấu của người khác, tội nói dối, tội hận thù, bỏ mẹ, bỏ người thân, đủ thứ tội cả. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ rơi tôi, một đứa con hư hỏng, và Ngài đã cứu rỗi tôi trong chương trình mà Ngài đã sắp đặt. Ngài mang tôi đến Đài Loan để tôi gặp Ngài vì Ngài yêu tôi. Thưa các bạn, cho em, Đức Chúa Trời có thể đặt chúng ta trong những hoàn cảnh để chúng ta được gặp Ngài. Vì vậy, xin Chúa giúp cho tôi và các bạn cho em giữa những sự khốn khó của mình. Hãy nhớ một điều: Đức Chúa Trời là đấng ban tình yêu cho tôi và các ông bạn cho em. Ngài hứa với chúng ta rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta thắng hơn tất cả những cái hoàn cảnh xảy ra đến với mình. Nguyện Chúa giúp cho tôi và các ông bạn cho em trong dịp lễ Valentine, chúng ta suy nghĩ đến tình yêu của Chúa, chúng ta được sự khích lệ. Không có điều gì có thể cướp chúng ta ra khỏi tình yêu đó. Cho dù những hoàn cảnh xảy đến với chúng ta, đưa chúng ta vào trong chỗ nguy khốn, đưa chúng ta đi vào trong chỗ lo phiền, hay là đưa cuộc sống của chúng ta vào trong những cái cảnh rất là khó khăn. Đức Chúa Trời ban ơn trên tất cả các bạn chị em. Tôi xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần, để nhắc đến một thứ tình yêu không bao giờ thay đổi mà Chúa vẫn yêu chúng ta hoài. Rôme đoạn 8 câu 37, xin chúng ta cùng đọc. Nhưng trong tất cả những điều này, chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi xin cầu nguyện. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho những kẻ chấp nhận Ngài là một thứ tình yêu không bao giờ thay đổi. Một thứ tình yêu mà không có một hoàn cảnh nào, không có một thế lực nào, không có một sự kiện nào có thể cướp đi ra khỏi cuộc đời của chúng con. Nhưng tình yêu đó chỉ có thể trở thành vô vọng khi nào chính chúng con từ chối Ngài. Con cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con trong lễ Valentine này, chúng con có thể suy nghĩ đến những tình người, chúng con có thể vui với những quà tặng của những con người, nhưng xin giúp chúng con đừng bao giờ quên quà tặng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, đó là con của Ngài đã phải chịu hy sinh trên thập tự giá đền tội cho con, để làm thay đổi cuộc đời này của con. Xin Chúa cho chúng con không nhìn vào trong những hoàn cảnh khốn khổ bởi vì thân thể đau yếu của mình, bởi vì sự nghèo khó của mình, bởi vì sự bất năng của mình, Xin Chúa giúp đỡ để chúng con không nhìn vào trong những điều mà làm cho lòng của chúng con phải lo cái ăn cái mặc của mình. Xin Chúa giúp để đời sống của chúng con không nhìn vào trong những sự đe dọa mà chúng con phải đối diện với trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng xin cho chúng con nhìn vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời, để thấy rằng chính tình yêu của Đức Chúa Trời giúp cho chúng con chiến thắng tất cả mọi cảnh ngộ của mình. Con nguyện tình yêu đó sẽ đến với lòng của các ông bà anh chị em chúng con tại đây, ban cho chúng con sự bình an theo như lời Chúa hứa, ban cho chúng con kinh nghiệm được sự tiếp trợ giống như lời của Chúa đã hứa, và ban cho chúng con được thắng hơn mọi trở ngại đang xảy đến, đang đe dọa trên cuộc sống của chúng con theo như lời của Chúa hứa. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa giúp đỡ để cho chúng con kinh nghiệm được tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu chúng con, là thứ tình yêu lớn hơn bất cứ tình yêu nào khác. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã nhắc nhở cho chúng con trong lễ Valentine này. Xin ở cùng với tất cả các ông bà, anh chị em chúng con trong những ngày tới. Chúng con trao cuộc đời của mình trong bàn tay Chúa và yên nghỉ trong tình yêu đó của Ngài. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.